SBS Việt ngữ.
Cớ sao sầu này kim, cớ sao hoài này kim, ai yêu anh hơn em mà tìm.
Xin chào chị Phương Phan.
Dạ, kính chào Quốc Vinh, chào quý vị thính giả.
Chị nói nhiều đến những cái thay đổi mà chúng ta cần phải có, bỏ đi những cái thói quen, nhưng mà những cái thói quen thì rất là khó, mà thói quen nào thì nên bỏ, thói quen nào thì nên duy trì hả chị?
Thì trước hết Phương muốn xin nói đến cái khái niệm về cái thói quen của mình là cái gì. Là thường thường ai cũng biết là nó là tất cả mọi thứ trong cái cuộc đời của mình, trong cái hoạt động của mình. Mà Phương, theo Phương thấy là nó từ trong cái mọi cái hành động của mình, tức là trong ăn, ngủ, giao, tiếp, ứng xử, nói, rồi nó trong một cái môi trường, trong cái một thời gian, rồi trong công việc, tất cả mọi thứ. Và nó, những cái điều đó nó tạo ra cho mình những cái cảm xúc mà mình lại thích hợp với cái điều đó, và khiến cho mình nó phải lặp đi lặp lại mỗi ngày trong cái cuộc đời của mình. Thì như vậy nó trở thành cái thói quen. Và cái thói quen đó là nó cũng lại trở thành một phần hay là nhiều phần trong cái cá tính của mỗi một cả cá nhân con người chúng ta. Anh Vinh đồng ý như vậy không anh Vinh?
Nghe sao có vẻ giống như bị tự kỷ quá vậy chị? Tự kỷ có nghĩa là có những cái thói quen mà không thể nào bỏ được. Tức là tôi có những cái thói quen đó, đừng có ai đụng vào. Tôi không có muốn ai làm khác đi hết trơn á.
Ồ, nãy giờ Phương chưa nói đến cái thói quen nào mình đụng vào hay không đụng vào. Mình chỉ đang nói những thói quen, tức là những cái hoạt động của mình, những cái gì mà mình cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày trong cái cuộc sống của mình, mỗi ngày luôn. Nó trong công việc, trong nhà, trong tất cả mọi thứ mà ngày nào mình cũng làm như vậy hết. Giống như nó trong cái việc ăn ngủ cũng vậy, nó cũng là một cái thói quen của mình. Mình ăn cái gì, mình ngủ thì sao, mình muốn uống cái gì, tất cả đó cũng là một phần trong thói quen của mình hết.
Nhưng mà những cái thói quen đó thì nó cũng đâu có liên quan nhiều đến tâm bệnh đâu, đúng không chị? Ví dụ như mỗi sáng dậy thì thói quen của tôi là tôi phải đánh răng, mà tôi đánh răng là tôi phải đánh 1 phút rưỡi thôi, chứ không phải 2 phút, đại khái vậy. Hoặc là ăn sáng thì tôi thường phải ăn những cái gì, khi đi làm thì tôi thường chạy theo cái đường nào, thí dụ vậy. Nhưng mà những cái như vậy thì nó đâu có liên quan gì đến cái đề tài mà chúng ta đang bàn là tâm bệnh.
Thường thường tất cả những cái gì mà nó xảy ra trong cuộc sống của mình thì đều do cái thói quen nó lập lên. Nếu mà anh cảm thấy cái cuộc sống anh nó vui vẻ thì anh biết rằng những cái thói quen trong cuộc sống của anh là những cái thói quen mà nó tốt cho cái đời sống của anh, phải không? Nhưng mà nếu mà anh có một cái điều gì đó anh trăn trở, buồn phiền, âu lo, thì trong cái thói quen của anh nó có những cái bất cập, có những cái điều gì đó nó không có thích hợp với cái cuộc sống của anh, với cá tính của anh. Chính vì vậy mà nó làm cho anh trở nên có những cái cảm xúc tiêu cực, cảm thấy những cái điều mà bất an, hay là những cái gì mà khó khăn, hay là lo âu, những cái gì đó. Thì như vậy thì mình thấy rõ ràng là nó có 2 loại thói quen. Thói quen là thói quen tiêu cực và thói quen tích cực.
Tôi không rõ lắm, chị có thể cho một cái ví dụ không? Cái gì thì là thói quen tích cực và cái gì thì là thói quen tiêu cực?
Trước khi mà Phương giải thích về cái 2 cái ý nghĩa đó là thói quen tiêu cực hay tích cực đó, thì xin cho Phương nói thêm vào cái nguồn gốc thường thường của những thói quen mình tạo ra là do đâu mà mình tạo ra những cái thói quen đó. Con người chúng ta thường thường đó là những cái thói quen đó nó được dẫn dắt bởi 2 cái tính chất mà trong cái não bộ của con người chúng ta, mà nó thuộc về vô thức hay ý thức, mà chúng ta cũng thường hay nghe, phải không ạ? Cho Phương nói thêm chút xíu nữa, vô thức á, thì trong cái tâm lý á, thường thường trong cái lý thuyết về tâm lý đó, thì có những nhà nghiên cứu xưa kia họ đã đưa ra cái kết luận rằng là 90% trong mỗi con người chúng ta đều hành động và cư xử theo vô thức hết, tức là do cái bản năng của mình sinh ra, và nó khiến cho những hành động của mình nó lặp đi lặp lại nhiều lần, và nó tạo thành một cái tính là tự động, mà trong đó nó không có cái sự suy nghĩ, nó không có một cái chủ ý rõ ràng, bởi vì nó lại dựa trên những cái kinh nghiệm của cái đầu tiên và cái thứ hai, nó lặp đi lặp lại và dựa trên cái cảm xúc của mình, và mình muốn làm cái điều đó mà mình thấy nó thích hợp với bản thân của mình thì mình cứ việc lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, và mình không cần kiểm soát luôn, mình không cần suy nghĩ, là mình cứ lặp lại mỗi ngày như vậy. Giống như cái việc mình thức dậy là mình phải đánh răng, phải không ạ? Đó. Thì và cái thứ hai là nó thuộc về ý thức, tức là những cái thói quen nào mà mình cảm thấy là nó không thích hợp với bản thân mình, không thích hợp với cuộc sống mình, thì mình có những cái suy nghĩ lại để xem thôi những cái thói quen đó là nó đúng hay là nó không đúng với mình. Thì như vậy thì bắt đầu mình sử dụng cái ý thức của mình, tức là mình phải dẹp ra cái mục tiêu rõ ràng là cái thói quen nào, và mình phải có cái sự phân tích thói quen nào là thói quen tiêu cực, thói quen nào thói quen tích cực, thói quen cái nào mà mình làm hay, cái nào mình làm dở. Và tất cả những điều đó nó sẽ được đưa vào cái việc mà mình phải phân tích nó lại và mình điều chỉnh lại cái bản thân của mình. Thì như vậy bắt đầu mình tạo một cái thói quen mới và mình thay đổi cái thói quen cũ đi, mình không sử dụng nó nữa.
Như vậy là mỗi người mỗi khác, nhưng mà cái thói quen đó thì nó sẽ trở thành có ý nghĩa, hoặc là nói một cách khác là chúng ta cần phải làm gì đó, thay đổi thói quen, hoặc là có cái một cái thói quen mới, tập có một cái thói quen mới là do cái tâm trạng của mình, phải không chị?
Dạ đúng rồi anh, nó dựa trên cái tâm trạng của anh, như dựa trên cá tính của anh, dựa trên những kinh nghiệm của anh đã trải qua và anh nhận thấy được. Và chắc chắn là mỗi cá nhân con người chúng ta thì ai ai cũng là khác nhau hết, cho nên thói quen cũng đều không giống nhau. Bởi vì chúng ta có những cái điều thích và không thích cho riêng bản thân của mình, phải không ạ? Cho nên mình muốn thay đổi cái thói quen á, mà mình nhận ra được những cái thói quen nào mà nó không hay, không tốt cho mình, thì mình phải thay đổi nó bằng những thói quen mới. Mà mình muốn thay đổi cái thói quen của mình thật sự nó rất là khó chứ không phải là điều dễ. Bởi vì thói quen nó là một phần của cá tính của mình rồi, phải không ạ?
Nó kéo dài từ năm này qua năm khác, có khi là từ hồi còn nhỏ.
Dạ đúng rồi, từ mấy chục năm rồi, mà bây giờ đâu phải một ngày một bữa mình có thể thay đổi được. Thành ra chính vì vậy mà mình thay đổi những cái thói quen đó. Đôi khi mình nghĩ rằng mình thay đổi thói quen đó chứ không phải là mình thay đổi cá tính của mình. Mình chỉ muốn thay đổi thói quen thôi, bởi vì mình nhận ra được những cái thói quen hàng ngày nó gây ra cho mình những cái bất lợi hay là những cái gì đó mà mình không có vui vẻ với điều đó, thì bây giờ mình phải thay đổi.
Dạ, chị có thể cho một cái ví dụ cụ thể không? Làm thế nào mà một hôm tôi nhận ra được rằng là cái thói quen đó của tôi là nó không tốt, nó chỉ làm cho tôi thêm lo âu buồn bực thôi.
Bây giờ anh đi, anh cho Phương cái thí dụ của anh đi. Thí dụ trong cuộc sống của anh, trong một ngày nào đó anh cảm thấy tinh thần không vui, sức khỏe mình tự nhiên nó mình cảm thấy nó có gì khác, hay là nó suy yếu đi, hay là mình thấy đời sống mình không có một cái điều gì đó là mình không ổn định, mình ăn không ngon, ngủ không yên. Đó là tất cả những điều đó là những cái biểu hiện ra trong, nó từ trong lòng hay là ra bên ngoài của mình.
Tôi thì tôi chưa có cái dịp để mà có thể thấy rằng là cần phải thay đổi một cái thói quen tiêu cực. Nhưng mà đó, tôi có rất là nhiều cái ví dụ làm thế nào để duy trì cái thói quen tích cực. Tôi lấy thí dụ, tôi có cái thói quen là tôi sẽ đi bộ mỗi ngày, như vậy tôi phải đi bộ 5 cây số. Thì cái đó là cái chỉ tiêu mà tôi tự đặt ra, và từ hồi nào đến giờ và ngày nào cũng như ngày nào. Nắng, mưa, thậm chí ở đây không có tuyết thôi, chứ nếu mà có tuyết xuống thì cũng vẫn phải đi như thường. Nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng giữ được như vậy. Có những lúc tôi trong người cảm thấy không khỏe, hoặc có những lúc trong người thấy nó hơi làm biến, thì tôi không đi. Nhưng mà khi tôi không đi như vậy thì tôi cứ băng hăng bó hó, và tôi có cái cảm giác là qua ngày hôm sau thì hình như là tôi không được khỏe bằng ngày hôm qua, bởi vì tôi không có đi được 5 cây số. Thì rõ ràng là trong trường hợp đó thì tôi biết rõ là cái thói quen đó là một cái thói quen tốt và tôi nên duy trì. Nó như vậy đó chị.
Dạ đúng, Phương cũng tin. Dạ đúng, nó đúng là như vậy đó anh Minh. Tức là anh có cái sự quan sát về những cái kết quả mà cái thói quen anh là mỗi ngày đi tập luyện như vậy, mà một ngày đó thì anh không làm, thì bắt đầu anh cảm thấy được cái kết quả của việc không làm điều đó, thì anh thấy được cái kết quả của nó là anh cảm thấy nó không có khỏe như là những lần trước, phải không à? Tức là anh có sự quan sát về bản thân của mình, thì như vậy anh sẽ biết được cái thói quen nào là thói quen không tốt và thói quen nào là thói quen tốt cho sức khỏe của mình.
Vậy thì có thể lấy ví dụ như nếu như mà có nhiều người thích nghe nhạc Việt Nam chẳng hạn, mà nhạc Việt Nam thì thường là nhạc buồn lắm, nhạc nó rất là bi quan yếm thế, mà cứ phải nghe, thì những cái lúc mà mình vui vui hoặc những cái lúc bình thường thì nghe thì thôi chắc cũng không sao, nhưng mà những cái lúc mà buồn á thì có lẽ nên bỏ cái thói quen đó hả chị, đừng có nghe.
Dạ thì tùy mỗi cá nhân anh, thí dụ bây giờ cá nhân nào, cái người nào, hay là nghe cả bản thân anh đi, thí dụ bây giờ anh nói là bản nhạc buồn, nhưng mà tại sao mình phải nghe? Phải không? Anh mới vừa nói là tại sao mình phải nghe? Thì đó là nhiều khi nó tùy vào cái tâm trạng của mỗi một lúc nó khác nhau. Có khi anh cũng thích nghe nhạc buồn vậy, phải không? Có khi anh muốn nghe nhạc vui. Thì
không,
nó tùy
đâu
vào môi trường.
Tôi chẳng bao giờ muốn nghe nhạc buồn hết.
À vậy hả?
Tại sao phải nghe nhạc buồn?
Thì đó, như vậy thì mình hoàn toàn mình dẹp qua một bên, mình không có cần phải nghe nhạc buồn, lúc nào mình cũng phải mở nhạc lên, mình tìm một cái bản nhạc nghe nó vui là mình phải mở nó lên, phải không? Tức là thành ra cái đó là ý thích thôi anh, mình đang nói là cái thói quen, mà cái thói quen làm nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài. Mà khi mình thấy cái kết quả của nó thì mình hiểu được rằng cái thói quen đó là thói quen tốt hay là thói quen xấu.
Yeah, thì yeah. Đó, trở lại cái ví dụ tôi vừa mới nói, tức là nếu như mình biết rằng là nghe nhạc buồn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình, thì có lẽ cái thói quen đó mình nên bỏ.
Thí dụ bây giờ Trung Phương cho một cái thí dụ khác. Thí dụ bây giờ mỗi Phương thấy thường thường là bản thân Phương là hồi xưa nè, thí dụ mỗi buổi sáng thức dậy mình đi làm, mà lúc nào mình cũng hối hả, mình cũng tất bật hết. Rồi lúc nào mình đến sở mình làm cũng trễ hơn 10 phút. Rồi đến chiều về lúc nào cũng rã rời mệt mỏi hết toàn thân, rồi đúng khi mình nói chuyện về công việc lúc nào cũng than phiền cuộc đời mình sao nó khổ quá, mình thiếu may mắn quá, công việc chán quá, thấy không? Thành ra đó là những cái thói quen mà mỗi ngày mình phải lặp đi lặp lại hoài như vậy luôn, mà mình lại không nhìn ra nó, rồi mình lại cứ than cuộc đời khổ quá, sao mình lại bất hạnh quá đó. Thì đến khi Phương nhìn lại mình thấy tất cả đó là những thói quen, nó không có ích lợi chút nào hết, đó là những thói quen tiêu cực.
Thói quen là sao? Tức là cái thói quen hay than thở hả?
Không, tức là thói quen thứ nhất là buổi sáng, tức là thói quen là buổi sáng là mình hối hả tất bật nè. Thì lúc nào mình cũng hối hả hết, tại sao mình không làm một cái động tác là nó thoải mái.
Nhưng rồi mà tại lúc... sao nhiều khi phải tất bật sáng sớm mới gây chuyện đương nhiên rồi?
Tại vì mình cứ nằm ngủ nướng, mình không chịu dậy sớm.
Tức là không dậy sớm.
Nó kéo theo, nó kết nối thêm nhiều cái thói quen khác nữa. Ví dụ mình mở mắt ra, ví dụ mình dặn đồng hồ 6 giờ mình dậy đi, nhưng mà tới 6 rưỡi mình ngồi dậy lưng, mình cứ nằm ngủ nướng hoài. Rồi đến lúc mình thức dậy, mình chết cha trễ rồi mình lại tất bật.
Trong thực tế thì thật sự ra mỗi người có hàng trăm thói quen mỗi ngày, thì làm sao mà mình có thể quan sát để thay đổi được chị?
Dạ, rất là được. Phương cũng thấy như vậy đó anh Vinh. Có nhiều người có hàng chục thói quen, hàng trăm thói quen, nhưng cũng có thể hàng ngàn thói quen nữa. Nếu mà chúng ta quan sát từng chi tiết nhỏ trong cái hành động của mình sẽ thấy rất là vô vàng nhiều cái thói quen lắm. Thì cũng như Đình Trúc Phương đã nói là thói quen tức là những cái gì mình cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó trở thành tự động mà mình không cần phải suy nghĩ nó nữa. Thì nó tích lũy bao nhiêu năm, nó tạo thành cái tính cách riêng của mình. Với những cái suy nghĩ, tư duy, cảm xúc và hành động thì theo một cái chuỗi liên kết với nhau như vậy, nó tạo ra một cái cuộc sống của mình, nó mỗi ngày nó là như vậy. Thì làm sao mình có thể thay đổi từng mỗi thói quen như vậy với hàng trăm thói quen mỗi ngày như vậy?
Như vậy thì có lẽ như vậy thì có lẽ trước tiên phải phân loại các cái thói quen hả chị? Mà bây giờ mình dựa trên cái cơ sở nào để đặng có thể phân loại hoặc là đánh giá cái thói quen của chúng ta?
Theo cái kinh nghiệm riêng của Phương thì Phương lại phân loại thành ba cái thói quen thôi, mà nó có thể là mình đánh giá được nó tiêu cực hay là nó tích cực, mà nó tùy vào cái kết quả nó đem lại cho mỗi người mình nhìn thấy trong cuộc sống của mình. Thì đôi khi là mình tự đánh giá nó, bởi vì mình thấy kết quả của nó đem lại cuộc sống của mình nó vui vẻ hay là nó bất an hay là lo âu, thì những cái thói quen đó mình có thể đánh giá nó. Có ba loại là Phương. Thứ nhất là mình nói về thói quen mà nó thuộc bản năng của mình, tức là những cái mà nó thuộc về cái khả năng của mình, nó hoàn toàn tự động. Tại vì mình xây dựng nó biết bao nhiêu năm rồi, từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành luôn, thì cái khả năng đó nó tạo trong cái suy nghĩ của mình, mong muốn mình sẽ làm cái gì, thái độ mình hoạt động ra sao trong cái hằng ngày cuộc sống của mình. Và những cái điều đó thì nó cũng một phần do ảnh hưởng cái môi trường sống của mình nữa. Ví dụ trong những cái việc giống như ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi, làm việc, tất cả những điều đó thì nói chung là những cái thói quen mà nó thuộc bản năng của riêng mình đó, thì mình có thể thay đổi một cách dễ dàng, bởi vì mình phải bắt buộc phải tự điều chỉnh để mình thích nghi với cái môi trường sống của mình đó, thì mình có thể thay đổi nó. Thì cái loại thứ hai là nó thuộc về thói quen mà nó thuộc phản ứng. Mà thường thường những cái loại thói quen này thì mình rất là dễ nhìn thấy trong các cuộc trao đổi, nói chuyện với người khác, hay trong công việc của mình, hay là qua cách đối xử, hành xử của mình qua một cái vấn đề nào đó. Mà nó lại xuất phát, thường thường là xuất phát từ cái cảm tính của mình nhiều hơn. Giống như là ghen, ghét, yêu thương, ganh tị hay cái gì đó mà mình tạo nó ra. Thì thường thường những cái loại thói quen kiểu này đó thì thật sự nó không có dễ dàng thay đổi đâu. Bởi vì nó tùy thuộc vào cái ý thức của mỗi cá nhân. Nếu mà mình nhận ra được những cái điều đó là nó xấu, nó không đem lại kết quả tốt, thì mình phải tự rèn luyện lại. Và cái thời gian rèn luyện thì thật sự nó rất là lâu dài, chứ không phải là mình nói thay đổi là mình thay đổi liền được.
Thì tôi hiểu như vậy, nhưng mà tôi hỏi chị á, là cái chuyện mà thay đổi thói quen thì nhiều khi nó chỉ nhất thời thôi, chứ đâu có cứ gì phải làm nó trở thành một cái gì đó vĩnh viễn.
Thì cái thói quen á, là cái thói quen nào anh muốn thay đổi, cái thói quen nào anh không muốn thay đổi, anh phải tự chọn lọc nó ra, chứ đâu phải tất cả mình đều thay đổi hết. Ví dụ nghe nhạc cũng vậy, anh có thể lúc nào anh nghe nhạc buồn, lúc anh nghe nhạc vui, thì lúc nào anh nghe anh tự anh chọn lựa và anh quyết định cho mình thôi.
Cảm ơn chị Phương Phan rất nhiều.
Dạ, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và tạm biệt anh, hẹn lại gặp lần sau và tạm biệt quý thính giả nghe đài ạ.
Hãy sống cho tình yêu, sống cho mong ước khi tôi còn say.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.